tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, chúng tôi bắt đầu chia sẻ về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh. Trong các bài gần đây, chúng ta đã học về gia đình của ông Lót, học về bà vợ của ông và hai con gái. Đây là những câu chuyện đen tối, đau buồn nhất trong Kinh Thánh. Hôm nay mời quý vị cùng học về một phụ nữ khác, cũng vô danh và vô luân, nên cũng để lại gương xấu mà chúng ta cần biết để tránh. Người đàn bà không tên đó là vợ của ông Phô-ti-pha. Phô-ti-pha là quan thị vệ của Pharaoh, hoàng đế Ai Cập. Câu chuyện về vợ ông Phô-ti-pha liên quan đến Joseph, cháu cố của Abraham, tổ phụ người Do Thái, nên chúng ta cần biết vài điều liên quan đến Joseph. Joseph là con trai đầu của Jacob và Rachel. Rachel là người vợ của Jacob, người Jacob yêu đầu tiên và yêu thương hơn các bà vợ khác. Khi Rachel qua đời, Jacob dành hết tình thương đó cho Joseph. Vì được cha yêu thương, Joseph bị các anh ganh ghét, đem bán cho người Ít-ma-ên. Những người này đem Joseph qua Ai Cập, bán cho Phô-ti-pha là quan thị vệ của vua Pharaoh. Để biết rõ khung cảnh và thời gian câu chuyện liên quan đến bà vợ ông Phô-ti-pha, mời quý vị nghe chi tiết mà Kinh Thánh ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 39 như sau. Các lái buôn Ít-ma-ên đem Joseph xuống Ai Cập bán cho Phô-ti-pha, một người Ai Cập làm quan chỉ huy vệ binh của Pharaoh. Đức Giê-hô-va ở với Joseph nên cậu rất thành công trong nhà người chủ Ai Cập. Người chủ cũng thấy rằng Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và khiến cho mọi việc tay chàng làm đều được thịnh vượng. Joseph được ơn trước mặt chủ và trở thành phụ tá cho ông. Ông lập chàng làm quản gia và giao tất cả tài sản cho chàng. Từ khi ông giao cho Joseph quản trị nhà cửa và mọi tài sản trong nhà, Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà Phô-ti-pha. Phước lành của Đức Giê-hô-va bao phủ trên mọi tài vật của ông, trong nhà cũng như ngoài đồng. Ông giao hết tài sản cho Joseph cai quản, không bận tâm đến bất cứ việc gì ngoài phần thức ăn của mình. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký, chương 39, câu 1 đến câu 6 phần A. Joseph là nô lệ của Phô-ti-pha. Ông mua Joseph từ tay người Ít-ma-ên. Chỉ là đầy tớ trong nhà một ông quan giàu có, nhưng vì được Đức Chúa Trời phù hộ, ban cho nhiều tài năng, lại nhờ siêng năng và tài giỏi, không bao lâu, từ địa vị đầy tớ, Joseph đã trở thành quản gia trong nhà Phô-ti-pha. Mọi việc chủ giao cho Joseph đều kết quả tốt đẹp, nên quan Phô-ti-pha càng tin cậy giao hết mọi việc. Ông không còn phải lo một việc gì trong nhà, ngoại trừ việc ăn uống để nuôi chính mình. Và Sáng Thế Ký chương 39, câu 6 phần B ghi thêm: Vả, Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Bản truyền thống hiệu đính dịch câu này như sau: Joseph rất khôi ngô, tuấn tú. Mọi nan đề đã bắt đầu từ câu Joseph rất khôi ngô, tuấn tú. Hay nói nôm na, Joseph là một thanh niên đẹp trai. Tài năng và diện mạo của Joseph đã khiến vợ của quan Potiphar để ý đến Joseph. Joseph là đầy tớ, nhưng cũng là quản gia, lo hết mọi việc trong nhà. Bà vợ ông Potiphar thì ở trong nhà, nên bà gặp mặt Joseph thường xuyên. Chúng tôi xin đọc tiếp những gì Kinh Thánh ghi để biết vợ của quan Potiphar là người đàn bà như thế nào. Sau các việc ấy, bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình với Joseph và nói: Hãy lại nằm với tôi. Nhưng chàng từ chối và nói rằng: Bà xem, ông chủ không còn phải bận tâm đến bất cứ việc gì trong nhà này cả. Ông đã trao cho tôi quản lý mọi tài sản của ông. Trong nhà này không có ai lớn hơn tôi, và ông chủ cũng không giữ lại thứ gì đối với tôi, chỉ trừ một mình bà, vì bà là vợ ông. Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời? Trích Sáng Thế Ký, chương 39, câu 7 đến câu 9. Trong khi quan Potiphar nhận biết tài năng của Joseph, tin cậy, giao thác hết mọi việc và nâng Joseph lên địa vị quan trọng, thì bà vợ của ông chỉ chú tâm đến diện mạo, hình dung của Joseph và trong lòng ham muốn điều bất chính. Phân tích lời nói và hành động của bà Potiphar, chúng ta thấy những điều sau đây. Gia đình ông bà Potiphar là gia đình giàu có, với nhiều nô lệ phục vụ trong nhà. Nhưng Joseph nổi bật hơn cả, tài giỏi, siêng năng, thành công, đáng tin cậy, mà lại trẻ và đẹp trai. Trong khi đó, bà vợ ông Potiphar sống đời sống vô nghĩa, không mục đích, không trách nhiệm, không ai cần đến sự giúp đỡ của bà. Có lẽ bà cũng không có con cái, và chồng là ông quan lớn, bận rộn với những việc lớn, nên không quan tâm, không có thì giờ cho bà. Tục ngữ chúng ta có câu, nhàn cư vi bất thiện. Và đây là điều đã xảy ra cho bà Potiphar. Ngoài ra, theo phong tục thời đó, những nô lệ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chủ. Chủ sai bảo gì, bắt làm gì cũng phải vâng lời. Thông thường, các cô gái nô lệ phải đáp ứng nhu cầu cho ông chủ bất cứ lúc nào chủ muốn. Có lẽ bà Potiphar biết luật đó và nghĩ rằng chàng nô lệ này cũng phải chiều ý bà, giống như vậy. Nên bà ra lệnh bảo Joseph đến nằm với bà. Joseph bị đặt vào một hoàn cảnh khó xử. Nếu chiều ý bà chủ là phản bội ông chủ, mà không chiều theo ý bà chủ thì bà sẽ giận và có thể làm khó cho Joseph. Nhưng cảm tạ Chúa, dù là một nô lệ trong gia đình Potiphar, nhưng Joseph là người kính sợ Chúa, sợ tội lỗi, nên được Chúa ban cho khôn ngoan sáng suốt để trả lời bà chủ một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Trong nhà này không có ai lớn hơn tôi, và ông chủ cũng không giữ lại thứ gì đối với tôi, chỉ trừ một mình bà, vì bà là vợ ông. Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời sao? Trích Sáng Thế Ký chương 39 câu 9. Joseph chống lại lời yêu cầu của bà Potiphar một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời sao? Joseph chỉ là một nô lệ, là đầy tớ, nhỏ tuổi hơn bà chủ, nhưng biết cư xử đạo đức, trong sạch một cách tốt đẹp. Nếu là người có tư cách và còn khôn ngoan sáng suốt, bà Phô-ti-pha phải giật mình, phải xấu hổ trước câu nói của Joseph và rút lui, không dám nhìn mặt Joseph nữa. Nhưng bà vợ ông Phô-ti-pha không làm như vậy. Thường khi người ta ham muốn một điều gì mà không được thỏa đáp, sự ham muốn đó sẽ càng gia tăng, cho đến khi được thỏa mãn mới thôi. Nhất là ham muốn về tình dục. Và đây là điều đã xảy ra cho bà Phô-ti-pha. Thay vì xấu hổ, tránh mặt người đầy tớ đạo đức trong sạch, bà cứ tiếp tục cám dỗ, năn nỉ Joseph phạm tội để thỏa mãn ham muốn của bà. Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Ngày lại ngày, bà ta cứ quyến dụ, nhưng Joseph từ chối, không chịu đến nằm với bà. Một ngày kia, Joseph vào nhà để làm công việc. Vì không có một người nào ở đó, nên bà chủ nắm áo kéo chàng lại và bảo, hãy nằm với tôi đi. Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn ra ngoài. Khi bà thấy chàng bỏ áo lại trong tay mình và chạy ra ngoài, thì gọi người nhà vào và nói, các người xem đó, thằng Hebrew mà chồng ta đem về đã làm nhục chúng ta. Nó đến gần tính nằm với ta, nhưng ta đã la lớn lên. Khi nghe ta cất tiếng kêu cứu, nó bỏ áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Bà để áo của Joseph bên cạnh, chờ ông chủ về, và cũng dùng lời lẽ tương tự mà nói với ông. Tên nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần tính làm nhục tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng kêu cứu, thì nó bỏ áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài. Trích Sáng Thế Ký chương 39, câu 10 đến câu 18. Nhìn lại thứ tự diễn tiến của câu chuyện này, chúng ta ghi nhận ba điều sau đây về bà Phô-ti-pha. Thứ nhất, bà là người sống trong giàu có và dư thừa. Không những dư thừa tiền bạc, danh vọng vì chồng làm quan lớn, bà cũng dư thừa đầy tớ trong nhà. Vì vậy, bà không có trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, không phải làm gì cho ai. Bà cũng là người không yêu thương và kính trọng chồng. Thứ hai, bà đã dùng quyền bà chủ để cám dỗ Joseph phạm tội. Bà cám dỗ liên tục mỗi ngày vì bà quyết tâm đạt được điều xấu xa mà mình muốn. Và thứ ba, khi Joseph nhất quyết không chịu theo ham muốn tội lỗi của bà Phô-ti-pha trở mặt và làm hại Joseph bằng cách tố cáo Joseph đã làm nhục bà. Đây là tội sẽ khiến Joseph mất tất cả. Mất lòng tin cậy yêu thương của chủ, mất việc làm tốt mà Joseph đang có, và cũng có thể mất mạng sống vì phạm đến vợ của quan lớn là tội rất nghiêm trọng. Thưa quý thính giả, bài học về bà vợ của quan Phô-ti-pha đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những chi tiết khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.